là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế. Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng gặp gỡ với các em học sinh khối trung học cơ sở xuất sắc vượt được giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Cuối chương trình là chuyên mục sức khỏe, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thực hiện đề án hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2023-2025, năm 2024 toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành 1.424 nhà cho hộ nghèo và cận nghèo, trong đó làm mới 1.046 nhà, sửa chữa 378 nhà. Theo đó, tỉnh hỗ trợ xây mới 60 triệu đồng mỗi căn, sửa chữa 30 triệu đồng mỗi căn tại hai huyện Trạm Tấu, Mù Căng Chải. Còn tại các huyện vùng thấp sẽ hỗ trợ 50 triệu đồng mỗi nhà làm mới, 25 triệu đồng mỗi nhà sửa chữa. Các ngôi nhà xây dựng sửa chữa đảm bảo diện tích sử dụng tối thiểu là 30m² với cứng nền, móng, cứng khung tường và cứng mái. Quá trình triển khai làm nhà cho hộ nghèo, nhiều địa phương đã có cách làm hay và sáng tạo như thành lập các tổ tư vấn cơ sở để hỗ trợ cho các hộ dân làm nhà đảm bảo theo quy định, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng gia đình và phong tục tập quán của địa phương. Thực hiện công tác rà soát, công khai và khách quan được người dân đồng tình ủng hộ, linh hoạt ứng dụng kinh phí mua vật liệu trước cho các hộ gia đình hay vận động các cửa hàng cung cấp vật liệu xây dựng hỗ trợ trả chậm. Những ngôi nhà mới được hoàn thành là động lực để giúp các hộ nghèo vươn lên ổn định cuộc sống.
Tạp chí Kinh tế Sài Gòn vừa công bố kết quả top 7 ấn tượng Việt Nam năm 2023. Trong đó, top 7 trải nghiệm du lịch ấn tượng năm 2023 gồm nghi lễ nhảy lửa của người Pà Thèn, Tuyên Quang, bay dù lượn ngắm Mù Căng Chải từ trên cao Yên Bái, thả dù con về biển ở Côn Đảo, Bà Rịa Vũng Tàu, cắm trại trên thảo nguyên Bùi Huy, Quảng Ngãi, săn mây từ đỉnh Pa Phách, Sơn La, chèo thuyền Kaya qua hẻm Tu Sản, Hà Giang và khám phá chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ. Đây là cuộc bình chọn bởi độc giả tạp chí Kinh tế Sài Gòn nhằm tìm ra những điểm đến ấn tượng trên giải đất hình chữ S và lan tỏa giới thiệu đến công chúng yêu du lịch. Qua 3 mùa tổ chức, chương trình Top 7 ấn tượng Việt Nam thể hiện cam kết của tạp chí Kinh tế Sài Gòn trong việc đồng hành cùng du lịch Việt Nam. Chương trình nhận được sự ủng hộ đồng hành từ ngành du lịch của các địa phương thông qua việc tổ chức các sự kiện hướng đến nền du lịch bền vững.
Hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024, tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức chương trình tọa đàm hướng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 với chủ đề ứng dụng công nghệ số, công nghệ trí tuệ nhân tạo để nâng cao hiệu quả đọc sách và học tập tại trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái, dự kiến từ 15 tháng 4 tới 20 tháng 4 năm 2024. Vận động tài trợ sách, thiết bị, đồ dùng học tập, tài khoản trực tuyến, hỗ trợ gói cước kết nối internet trong phòng đọc sách, thư viện số trường học. Đối với một số trường học vùng khó khăn trên địa bàn, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại các cơ sở phát hành xuất bản phẩm với các hình thức như tổ chức tháng tri ân khách hàng, tháng phát hành sách, tổ chức các kênh phát hành trực tuyến để giới thiệu, quảng bá sách, trưng bày và bán sách với giá ưu đãi. Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 nhằm phát huy giá trị của sách, của văn hóa đọc trong cộng đồng, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát huy những giá trị đạo đức, truyền thống hiếu học của dân tộc.
Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Yên Bình vừa tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện Yên Bình giọt hồng yêu thương năm 2024. Tham gia chương trình có 800 tình nguyện viên là cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, người lao động làm việc tại các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Yên Bình. Kết thúc chương trình đã thu được trên 40 đơn vị máu. Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực nhằm kịp thời cấp cứu điều trị những bệnh nhân bị bệnh về máu, các bệnh hiểm nghèo đang có nhu cầu về máu tại các cơ sở y tế trên địa bàn.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến chiến thắng Điện Biên Phủ, chúng ta không thể không nói đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhà quân sự kiệt xuất với tư duy chiến lược vượt trội. Chiến thắng Điện Biên Phủ là sự khẳng định thiên tài quân sự của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Theo bài viết trên báo Quân đội Nhân dân, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp trở thành vị tướng huyền thoại, thiên tài quân sự có nhiều công hiến xuất sắc, góp phần làm nên những chiến công vĩ đại, không chỉ trong kháng chiến chống thực dân Pháp mà còn cả trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đại tướng Võ Nguyên Giáp là chuyên gia lỗi lạc hàng đầu về đường lối chiến tranh nhân dân của phong trào giải phóng dân tộc trong nước và trên thế giới. Nhà chỉ huy quân sự có tài thao lược kiệt xuất, bậc thầy về nghệ thuật chiến tranh nhân dân, nghệ thuật quân sự. Thiên tài quân sự của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là tấm gương và di sản vô cùng quý giá để các thế hệ cán bộ chiến sĩ quân đội ta noi theo, vận dụng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Sự kiện công bố báo cáo chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam năm 2023 vừa diễn ra. Các chỉ số PAPI đưa ra là kết quả phản ánh cảm nhận, trải nghiệm, ý kiến và kỳ vọng của người dân Việt Nam về hiệu quả thực thi chính sách pháp luật của nhà nước, quản trị địa phương và cung ứng dịch vụ công của chính quyền các cấp trong năm qua. Kết quả công bố cho thấy trong 8 chỉ số thì chỉ có kiểm soát tham nhũng khu vực công và quản trị điện tử đạt mức điểm cao, còn lại các chỉ số tham gia của người dân ở cấp cơ sở, trách nhiệm giải trình với người dân, thủ tục hành chính công, cung ứng dịch vụ công không thay đổi. Suy cho cùng, báo cáo PAPI 2023 trình bày những con số thống kê khá khô khan, nhưng nếu các cấp chính quyền biết lắng nghe thì nó sẽ trở nên có hồn, biết nói, bởi đây là luận cứ quan trọng để đánh giá hiệu quả thực thi công vụ của các bộ ngành địa phương. Mặt khác, cung cấp những gợi ý quan trọng để tăng hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, đóng góp cho phát triển quốc gia.
Trong bối cảnh quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đang diễn ra mạnh mẽ ở Việt Nam, việc tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu được xem là bước đi cần thiết của doanh nghiệp Việt. Đặc biệt, với việc Việt Nam tham gia hàng loạt các hiệp định thương mại tự do FTA, trong đó có 16 FTA đã ký kết và 3 FTA đang đàm phán, thì càng đòi hỏi những quy chuẩn, quy trình sản xuất chặt chẽ hơn, chất lượng sản phẩm cao hơn. Theo thống kê, cả nước đang có khoảng 418 khu công nghiệp, trong đó có 298 khu công nghiệp đi vào hoạt động với tổng diện tích khoảng 92,2 nghìn hectare. Đây được xem là dư địa cũng như cơ hội lớn cho các doanh nghiệp phát triển liên kết. Không chỉ gặp khó khăn trong việc tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, chuỗi cung ứng nội địa cũng đang gặp nhiều thách thức khi mà không ít doanh nghiệp vừa thiếu và yếu về nguồn lực và khả năng liên kết. Để tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, giới chuyên gia cho rằng việc đổi mới sáng tạo, thực hiện các giải pháp, ứng dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ sản xuất, kinh doanh nhằm thúc đẩy hoạt động, tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm sẽ giúp các doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, gia tăng uy tín của doanh nghiệp, giữ được khách hàng truyền thống, thu hút khách hàng mới, giúp doanh nghiệp tiếp cận thị trường rộng lớn, từ đó nâng tầm được thương hiệu Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Cùng đề cập vấn đề này, theo báo Tiếng Nói Việt Nam, dù tham gia ngày càng nhiều hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, nhưng Việt Nam vẫn tham gia dưới vai trò bên sử dụng sản phẩm nhiều hơn là vai trò cung ứng. Do đó, cần chủ động hòa nhịp với xu hướng tái định hình và vận hành chuỗi cung ứng toàn cầu nhằm tận dụng các cơ hội, giảm thiểu rủi ro, xử lý những bất cập và thách thức đối với nền kinh tế. Theo nhiều chuyên gia kinh tế, việc đổi mới sáng tạo, thực hiện giải pháp áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh sẽ thúc đẩy hoạt động, tăng năng suất lao động, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm, sức cạnh tranh, gia tăng uy tín của doanh nghiệp để giữ được khách hàng cũ, thu hút khách hàng mới, sẽ giúp doanh nghiệp tiếp cận thị trường rộng lớn, từ đó nâng tầm được thương hiệu Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Ông Lê Huy Khôi, trưởng phòng quản lý khoa học và đào tạo Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công thương cho rằng nước ta cần phải tận dụng được các cơ hội từ cuộc cách mạng 4.0, cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển nhanh, bền vững, dựa chủ yếu vào khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo để nâng cao năng suất chất lượng cho các doanh nghiệp Việt.
Thông tin từ Bộ Y tế, trong quý 1 năm 2024, cả nước xảy ra 16 vụ ngộ độc thực phẩm làm 3 người tử vong, 659 người bị ngộ độc, tăng gần 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trước thực tế đáng báo động đó, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các địa phương chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, giám sát nguy cơ mất an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc, đặc biệt trong thời gian cao điểm mùa hè từ tháng 4 đến tháng 8. Theo bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc Trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai, các loại thực phẩm đều có thể làm môi trường cho vi khuẩn gây bệnh phát triển. Với các bữa ăn tập thể, bữa cỗ tập trung đông người như đám cưới, tiệc đều tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Nhưng lo đến mấy thì vẫn phải ăn uống để tồn tại. Vấn đề đặt ra là làm gì để ngăn chặn rủi ro? Trong gia đình, trước hết là ý thức của người nội trợ, không nên vì ham rẻ mà mua những loại thực phẩm ôi thiêu. Với các cơ sở chế biến kinh doanh thực phẩm càng phải nghiêm túc hơn, không thể vì lợi nhuận mà vô tình đầu độc cộng đồng. Cơ quan chức năng cần kiểm tra thường xuyên giết gióng những cơ sở chế biến kinh doanh đồ ăn thức uống, nhất là với thức ăn đường phố. Không phải chỉ đợi đến khi có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra mới kiểm tra xử phạt, mà quan trọng hơn là phải ngăn chặn được nó.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý, biên tập viên chương trình vừa tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, việc cảnh sát Ecuador đột kích vào Đại sứ quán Mexico ở thủ đô Quito của nước này được xem là sự cố ngoại giao tồi tệ nhất tại khu vực Mỹ Latin trong nhiều năm gần đây. Hành động này không chỉ làm dấy lên làn sóng lo ngại về việc các quy tắc quan hệ ngoại giao quốc tế bị vi phạm mà còn có nguy cơ tạo ra điểm nóng mới. Ngay sau cuộc đột kích, Tổng thống Mexico
López Obrador tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ecuador. Bộ Ngoại giao Mexico cũng tuyên bố khởi kiện chính phủ Ecuador lên Tòa án Công lý Quốc tế về vụ việc này. Điều khiến dư luận thế giới lo ngại không chỉ là mâu thuẫn giữa Ecuador và Mexico, mà còn ở hành động xâm phạm đại sứ quán nước ngoài của Ecuador. Công ước viên về quan hệ ngoại giao năm 1961 quy định, khuôn viên các cơ quan ngoại giao là vùng bất khả xâm phạm, nhấn mạnh các lực lượng của nước sở tại không được phép vào nếu chưa có sự đồng thuận từ nước đứng đầu phái bộ ngoại giao. Ngoại trưởng Mexico Bárcena khẳng định vụ đột kích của cảnh sát Ecuador là hành động vi phạm thô bạo công ước viên. Người phát ngôn của lực lượng vũ trang Houthi ở Yemen cho biết Houthi đã tiến hành cuộc tấn công vào các tàu buôn của Anh, Israel và tàu chiến Mỹ trong 72 giờ qua. Lực lượng Houthi đã tấn công một tàu buôn của Anh ở Biển Đỏ, một tàu chở hàng của Israel ở Biển Ả Rập và tàu chở hàng Israel ở Ấn Độ Dương. Lực lượng vũ trang Houthi đã sử dụng nhiều tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình để tấn công ba tàu buôn. Ngoài ra, Houthi cũng tấn công một số tàu chiến Mỹ đi qua Biển Đỏ trong 3 ngày qua. Quân đội Mỹ tuyên bố đã phá hủy thành công hệ thống tên lửa đất đối không di động trong khu vực do lực lượng vũ trang Houthi kiểm soát và bắn hạ một máy bay không người lái trên Biển Đỏ. Ngày 7 tháng 4, một vụ đắm tàu đã xảy ra ở vùng biển đảo gần Mozambique thuộc tỉnh Nampula ở phía bắc Mozambique khiến ít nhất 91 người thiệt mạng và 34 người mất tích. Nhà chức trách cho biết, con tàu bị đắm khởi hành từ khu vực Mosulin của tỉnh Nampula vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên tàu quá tải với 130 hành khách. Đây là tàu đánh cá và không được trang bị để vận chuyển hành khách như vậy. Thông tin không đúng sự thật về đợt bùng phát dịch tả ở Mosulin đã gây hoang mang. Người dân đổ xô lên tàu đi lánh nạn, gây ra tình trạng quá tải nghiêm trọng và dẫn đến tai nạn. Trong số người chết có nhiều trẻ em. Báo cáo cho biết, chính quyền địa phương đã thành lập một nhóm liên ngành và đang tiến hành điều tra tai nạn cũng như công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển. Ngày 7 tháng 4, chính quyền vùng Orenburg của Nga thông báo lũ lụt đã làm gián đoạn nguồn điện tới hơn 8.800 hộ dân và đóng cửa 47 cây cầu. Theo chính quyền vùng Orenburg, hơn 2.500 ngôi nhà đã bị sập sau khi đê chắn sông Uran bị vỡ. Mực nước sông Uran chảy qua vùng này đã dâng cao thêm 28cm trong một ngày qua, lên tới 8,56m, trong khi tiêu chuẩn mực nước nguy hiểm là 9,3m. Bộ trưởng Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga Kulenkov đã đến khu vực thiên tai để thị sát, điều phối hoạt động cứu trợ và sơ tán người dân đến nơi an toàn. Ủy ban điều tra vùng Orenburg đã mở cuộc điều tra hình sự sau khi con đê bị vỡ, gây lũ lụt ở thành phố Oskar. Trong khi đó, nhà chức trách sở tại cho biết đang điều tra những cá nhân chịu trách nhiệm xây dựng, bảo trì và sử dụng con đê bị vỡ.
Thưa quý vị và các bạn, năm học 2023-2024, toàn tỉnh có 385 em học sinh trung học cơ sở đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa, gồm 9 giải nhất, 59 giải nhì, 135 giải ba và 182 giải khuyến khích. Qua đó phát hiện, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ học sinh giỏi, tạo nguồn cho các khối lớp tiếp theo. Đây cũng là dịp để các trường tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt, nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với 4 em học sinh xuất sắc giành giải nhất qua ghi nhận sau.
Năm học 2023-2024, trường trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Yên Bái đạt 45 trên 58 người tham gia, trong đó có 3 giải nhất, 13 giải nhì, 21 giải ba và 8 giải khuyến khích, đứng thứ hai toàn tỉnh. Đặc biệt, đây là năm học đầu tiên thầy và trò nhà trường vinh dự có 3 học sinh đạt giải nhất, tiêu biểu phải kể tới em Đinh Quốc Việt, học sinh lớp 9D đạt 18,25 điểm, đạt giải nhất môn toán. Với thầy cô và bạn bè, Việt là người năng động, có niềm đam mê yêu thích môn toán và phong độ học tập ổn định. Suốt 8 năm học trung học cơ sở, Việt đều là học sinh giỏi. Em Đinh Quốc Việt, giải nhất môn toán cấp tỉnh, chia sẻ.
Sự dắt của các thầy cô và cháu nỗ lực ở nhà. Ở nhà cháu có luyện đề và trên trường thì được học các thầy cô chỉ nên là cháu thấy rất vui. Học môn toán cháu cảm giác cháu khám phá rất nhiều điều mới trong cuộc sống. Năm nay cháu sẽ cố gắng hết sức để vào trường Trung học Thành.
Đạt giải nhất môn hóa trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh vừa qua, lớp 9D trường trung học cơ sở Quang Trung còn có em Dương Đức Nguyên đạt 19,25 điểm. Ngay từ bậc tiểu học, Nguyên đã có niềm say mê yêu thích môn hóa, vì vậy em tiếp tục theo đuổi đam mê khi lên trung học cơ sở. Năm học 2022-2023, em tham gia dự thi vượt cấp môn hóa và đạt giải nhì cấp tỉnh. Năm học này, em xuất sắc đạt giải nhất cấp tỉnh môn hóa. Nguyên chia sẻ, em đang tập trung ôn luyện thật tốt để chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10. Chuyên hóa, trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành. Em Dương Đức Nguyên, giải nhất môn hóa cấp tỉnh, phấn khởi nói.
nguyện là được đỗ vào lớp chuyên hóa của trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, đồng thời là được làm một kiểu là một bác sĩ tài giỏi trong tương lai, và hiện tại cháu vẫn đang tiếp tục nỗ lực và cố gắng để có thể đạt được ước mơ như thế.
Cô giáo Phan Nguyễn Ngọc Dung, giáo viên chủ nhiệm lớp 9D, trường Trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Yên Bái nói:
Hai em đều là những học sinh giỏi xuất sắc ở tất cả các môn, chứ không riêng gì các môn mà em chọn thi, là tấm gương học tập mà để cả lớp và các cái khóa học mà noi theo. Hy vọng là hai em cũng như là tất cả các em học sinh khác đều đạt thành tích cao trong các kỳ thi sắp tới, quan trọng sắp tới.
Đoạt giải nhất môn địa lý, kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, em Nguyễn Hồng Trang, học sinh lớp 9E, không giấu nổi niềm vui khi nhận thông báo kết quả kỳ thi. Trang có đam mê với môn học địa lý và được cô giáo trong trường quan tâm, bổ sung kiến thức đầy đủ nên em đã hoàn thành xuất sắc bài thi của mình. Dự định thời gian tới, Trang sẽ tập trung ôn luyện thật tốt để chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10. Em Nguyễn Hồng Trang, giải nhất môn địa lý, vui vẻ nói:
Môn địa lý được khám phá rất nhiều địa danh, những gì quen thuộc với cuộc sống, về thế giới, làm cho ta cảm giác thấy thú vị và được học những điều mới mẻ.
Đây là năm học đầu tiên trường Trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Yên Bái đoạt thành tích cao nhất. Có được kết quả đó phải kể đến sự quan tâm, động viên kịp thời từ ban giám hiệu nhà trường, sự cố gắng của thầy cô, sự nỗ lực học tập của các em học sinh và sự đồng hành của các bậc phụ huynh, nên các em đã hoàn thành được ước mơ của mình. Bà Lê Thanh Hà, Phó Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Yên Bái cho biết.
Với 3 em học sinh đạt giải nhất thì đây là 3 em học sinh mà có những cái khả năng vượt trội so với những bạn khác. Các em có một cái khả năng tự học rất là cao và kèm theo đó là các thầy cô cũng đã rất là nỗ lực để đóng góp vào cái sự cố gắng của các em, giúp các em có được cái giải nhất trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Hy vọng đó là các em sẽ đỗ vào trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành và sau đó là sẽ tiếp tục có mặt trong các đội tuyển.
Còn em Đàm Văn Thịnh, học sinh lớp 9B, trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, thành phố Yên Bái, xuất sắc đạt giải nhất môn sinh học. Kết quả này là động lực để Thịnh phấn đấu thi đỗ vào trường chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái. Em Đàm Văn Thịnh, giải nhất môn sinh học, chia sẻ:
Cháu cảm thấy là môn sinh học rất là thú vị và rất nhiều kiến thức để mà tìm hiểu. Và năm nay thì cháu rất là may mắn khi đã đạt được giải nhất. Đây có thể là động lực để cho cháu bước đầu tiến vào môi trường là trường chuyên Nguyễn Tất Thành.
Cô Âu Thị Phương Thanh, giáo viên dạy môn sinh học, trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, thành phố Yên Bái nhận xét về em Thịnh như sau.
Thấy em rất là chịu khó này, thông minh, đặc biệt là ham học hỏi. Kết quả đấy là tiền đề để cho em có thể là đầu tiên là thi vào trường chuyên, chuyên sinh, sau đó là tiền đề để em có thể thực hiện được mơ ước đó là trở thành bác sĩ.
Kỳ thi học sinh giỏi cấp trung học cơ sở, cấp tỉnh năm học 2023-2024, thành phố Yên Bái đứng đầu với 64 giải, trong đó trường Trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Yên Bái đứng thứ hai với 45 giải, đứng thứ ba là trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành với 26 giải, tiếp theo là các huyện Lục Yên, Yên Bình và Văn Yên. Kỳ thi là hoạt động chuyên môn quan trọng nhằm giúp ngành giáo dục và các nhà trường đánh giá lại quá trình tổ chức dạy và học cũng như phương pháp bồi dưỡng học sinh, qua đó phát hiện, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ học sinh giỏi, tạo nguồn cho các khối lớp tiếp theo. Đây cũng là dịp để các trường tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn. Tiếp theo chương trình là chuyên mục sức khỏe.
Chuyên mục sức khỏe.
Thưa quý vị và các bạn, tháng 1 năm 2023, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái triển khai đơn nguyên phục hồi chức năng cho trẻ tự kỷ và khuyết tật trực thuộc khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng. Đây là trung tâm y tế đầu tiên của tỉnh triển khai đơn nguyên này. Năm qua, khoa đã khám và sàng lọc trên 5.000 trẻ ở 18 trường mầm non trên địa bàn thành phố, qua đó phát hiện trên 300 trẻ có triệu chứng về tự kỷ. Vì vậy, phát hiện và can thiệp sớm có ý nghĩa rất quan trọng tới việc phát triển kỹ năng và sự hòa nhập xã hội của trẻ tự kỷ trong tương lai.
Sau 7 tháng thực hiện can thiệp, với sự hỗ trợ của các y bác sĩ đơn nguyên phục hồi chức năng cho trẻ tự kỷ và khuyết tật Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái, đến nay con trai chị Nông Thị Lý ở phường Nguyễn Phúc cơ bản khắc phục được những khiếm khuyết của trẻ mắc tự kỷ, nhất là về ngôn ngữ. Từ một em bé không biết nói, gọi, hỏi, không phản ứng, thì nay bé đã có thể nói, nhận biết con số, chữ cái, đồ dùng, vật dụng qua tranh ảnh. Chị Nông Thị Lý ở phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Trước đây con tôi thì nó không gọi được bố mẹ mấy đâu, thì là nó chỉ ra hiệu thôi. Nhưng về sau tôi cũng thấy có mọi người cũng nói bảo ở trong bệnh viện cũng có cái chương trình này, thế là thôi tôi cũng cho con theo vào đây, thì là thôi con nhanh nhẹn và nó cũng biết gọi từ bố mẹ, xong rồi ăn uống cái gì cũng biết bảo và tự xúc tự ăn mà biết hết mọi cái và nhanh nhẹn lên.
Là bác sĩ trực tiếp điều trị cho con chị Lý, cử nhân phục hồi chức năng Dương Thị Quyên cho biết, con của chị Lý đã có nhiều chuyển biến tích cực. Khi mới vào đây, bé chưa biết nói, đánh giá lúc đó chỉ tương đương với đứa trẻ từ 12 đến 13 tháng. Sau một thời gian điều trị, hiện con chị đã có thể nói được từ đơn. Theo nhận định, sau một thời gian điều trị nữa, con chị Lý có thể hòa nhập và đi học. Cử nhân Dương Thị Quyên, đơn nguyên phục hồi chức năng cho trẻ tự kỷ và khuyết tật, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái nói.
Bé Hải Nam khi mà vào đây thì là chưa có ngôn ngữ. Cái lúc đánh giá lúc đó thì cái ngôn ngữ hiểu và ngôn ngữ nói của con chỉ tương đương với một bạn khoảng 12-13 tháng thôi. Nhưng hiện tại bây giờ thì con đã có tương đối từ đơn và bây giờ phải tương đương với một bạn 18-20 tháng. Và theo như nhận định của đơn nguyên chúng tôi thì là bạn Hải Nam này sau một thời gian điều trị nữa thì bạn này là một bạn mà có thể hòa nhập, trở thành một bạn có thể đi học và thực hiện các cái tương tác xã hội bình thường. Sau thời gian điều trị chắc là cũng phải lâu, không phải là nên là bố mẹ là phải kiên trì, không để ngày một ngày hai được.
Với sự hỗ trợ của các y bác sĩ khoa phục hồi chức năng cho trẻ tự kỷ, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái, sau 4 tháng điều trị đến nay, con gái của anh Nguyễn Thành Trung, phường Yên Thịnh cũng bắt đầu nhận biết và nói được những từ đơn giản như nhận biết người thân, các con vật, những trò chơi tư duy. Anh Nguyễn Thành Trung, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nói.
Cháu nó bị chậm phát triển về ngôn ngữ. Thì sau 4 tháng điều trị thì cháu đã phát triển, có nghĩa là cái tiến triển rất là rõ rệt. Trước là cháu không phân biệt được là đâu là ai, là bố, là mẹ, chỉ là mẹ hết. Thì sau 4 tháng thì cháu đã phân biệt được, gọi được bố, mẹ, ông, bà là từ đơn. Và nó có thể là hát được một bài hát, nhưng mà nó mặc dù là không chưa rõ được nhưng mà đã hát được một bài hát rồi.
Tự kỷ là một tập hợp các loại rối loạn phát triển lan tỏa mức độ khác nhau từ nhẹ đến nặng, khởi phát sớm từ khi trẻ trước 3 tuổi và diễn biến kéo dài, biểu hiện bao gồm những khiếm khuyết trong 3 lĩnh vực là kém tương tác xã hội, kém giao tiếp và hành vi bất thường. Bên cạnh đó, trẻ thường có biểu hiện rối loạn cảm giác, nhiều trẻ còn tăng động và chậm phát triển trí tuệ. Cử nhân Dương Thị Quyên, đơn nguyên phục hồi chức năng cho trẻ tự kỷ và khuyết tật, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Một bạn mà 3 tháng tuổi mà không thấy con có chơi ú hòa, rồi là khi nhìn thấy mẹ con không vui vẻ, hoặc là con nhận biết kém hơn, con không có tương tác, thì đấy là đã là những cái biểu hiện rất là sớm rồi. Từ ngay khi sinh ra thì một bạn nhỏ đã có nhiều rất nhiều cái để mà sàng lọc, ví dụ như sàng lọc vận động, là xem con có hết những cái phản xạ nguyên thủy ngay từ khi sinh ra không. Thì chúng em ở đây đơn nguyên phục hồi chức năng của bọn em có thể nhận biết một bạn nhỏ có vấn đề bất thường về vận động và ngôn ngữ ngay từ khi một bạn nhỏ mới sinh ra, chứ không phải đợi đến 18, 20 tháng hay 23 tuổi đó. Như thế thì đã là bị muộn mất rồi. Nên ngay khi một bạn nhỏ sinh ra mà một người mẹ mà có con so thì sẽ khó, nhưng mà con thứ hai, thứ ba thì người mẹ sẽ thấy con phát triển khác với những em bé khác. Thì ngay khi mà mình thấy con không giống với những đứa con trước thì mình nên đưa đi đánh giá tại thời điểm đấy, càng sớm càng tốt. Thậm chí là 2 tháng mà thấy con chân tay vận động bất thường, hoặc con có cái nắm tay nhiều hơn này, hoặc là con không nắm được bàn tay, hoặc là con có những cái vận động không đúng với những đứa con trước đó hoặc với những cái bạn cùng trang lứa, thì mình cũng nên đưa con đi đánh giá ngay cả vận động và ngôn ngữ càng sớm càng tốt.
Sau hơn 1 năm can thiệp cho trẻ tự kỷ, đơn nguyên phục hồi chức năng cho trẻ tự kỷ và khuyết tật, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái đã khám và sàng lọc trên 5.000 trẻ ở 18 trường mầm non trên địa bàn thành phố, qua đó phát hiện trên 300 trẻ có triệu chứng về tự kỷ như chậm nói, chậm phát triển trí tuệ. Mỗi trẻ có một khiếm khuyết khác nhau nên cũng cần có sự can thiệp, hỗ trợ riêng. Bình quân mỗi ngày trung tâm điều trị cho khoảng 30 trẻ. Thạc sĩ, bác sĩ Mai Anh Đức, Phó trưởng khoa Y học cổ truyền phục hồi chức năng Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái cho biết.
Đối với những trẻ tự kỷ thì thường sẽ khởi phát trước 3 tuổi. Trước 3 tuổi và bệnh này kéo dài trong suốt cuộc đời của trẻ. Đấy, cho nên là chúng ta cần phải quan tâm rất lớn đến đối với những trẻ này để làm sao nó, nếu mà được phát hiện can thiệp sớm trong giờ vàng ấy, trong ngày giai đoạn vàng ấy là trước 3 tuổi thì các cái trẻ này có khả năng sẽ có khả năng mà tái hòa nhập cộng đồng rất là cao và có thể là bắt kịp gần bằng so với các bạn phát triển cùng lứa tuổi. Đấy. Thì sắp tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường triển khai các cái kế hoạch khám ngoại viện hàng năm. Đấy, từ tháng 4 và tháng 9 năm chúng tôi sẽ tiếp tục khám và triển khai các dịch vụ kỹ thuật mới và đưa các cán bộ chuyên sâu hơn để đi đào tạo chuyên sâu.
Hiện chưa có thuốc điều trị, cũng chưa có phương pháp nào được coi là toàn diện để giải quyết được các vấn đề của trẻ tự kỷ. Bởi vậy, nhẫn nại, yêu thương là yếu tố quan trọng để bù đắp khiếm khuyết cho trẻ tự kỷ với mong muốn các bé sớm hòa nhập cộng đồng, có một cuộc sống và tương lai tốt đẹp hơn. Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
An toàn giao thông vì hạnh phúc của mọi nhà.
Xin chào bà con và các bạn đến với bản tin an toàn giao thông của chiến dịch nâng cao nhận thức an toàn giao thông đường bộ, dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc tại 3 tỉnh Yên Bái, Lào Cai và Lai Châu do Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc tài trợ thông qua chương trình Afford Transport.
Thưa quý vị, thưa bà con, an toàn giao thông luôn là mối quan tâm của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội. Tại Việt Nam, trung bình mỗi ngày có từ 16 đến 25 người chết do tai nạn giao thông đường bộ. Trong đó, tỷ lệ các vụ tai nạn xảy ra vào ban đêm cao gấp 2 đến 3 lần ban ngày. Đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa, miền núi, nơi thiếu hệ thống chiếu sáng đường giao thông, càng dễ xảy ra tai nạn giao thông. Nhiều vụ tai nạn giao thông đã để lại những hậu quả vô cùng nặng nề. Mời đồng bào và quý vị cùng nghe một tiểu phẩm ngắn sau đây.
Tôi đã nhắc rồi, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Mỗi lần nó lái xe đi chơi đến nửa đêm là tôi lo ngay ngáy.
Thôi, tôi xin ông đấy. Con còn nằm kia không biết sống chết như thế nào. Ông thôi ca cẩm có được không?
Thôi thôi cái gì? Cứ lên xe là chạy vù vù. Bà chiều nó quá nó mới ra nông nỗi này đấy. Giờ đâm vào người ta, nó nằm đó, tiền viện phí, chữa xe, tiền xử phạt, lấy đâu ra? À, chỉ còn cách là bán ruộng, bán hết trâu thôi.
Bán nhà cũng phải chịu, chứ đừng nói đến ruộng. Để cứu nó, không nó chết mất.
Thưa đồng bào, tai nạn giao thông luôn là vấn đề nhức nhối trong cuộc sống. Và câu chuyện xảy ra trong tiểu phẩm quý vị vừa nghe hoàn toàn có thể xảy ra với bất kỳ gia đình nào. Và để hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông, nhất là vào ban đêm, quý vị và bà con cần lưu ý một số yêu cầu sau.
Phải kiểm tra đèn pha, đèn hậu và xi nhan, nếu chúng quá bẩn nên lau sạch ngay và điều chỉnh lại góc chiếu của đèn pha cho phù hợp.
Đi ở khu vực trong thành phố phải bật đèn chiếu gần, đi ở khu vực ngoài thành phố bật đèn chiếu xa, nhưng lưu ý chỉ bật khi thấy phía trước không có xe chạy ngược chiều.
Khi muốn vượt, cần nháy đèn từ xa để báo cho tài xế xe chạy phía trước.
Trời tối không nên lái quá nhanh, giảm tốc độ ngay khi nghi ngờ có chướng ngại vật.
Nếu đã mệt thì đừng cố lái xe, hãy nghỉ một lúc hoặc dừng lại bên đường để nghỉ ngơi.
Khi lái xe máy ban đêm, nên tránh nhìn thẳng vào đèn pha của các xe đi ngược chiều.
Nên sử dụng loại mũ bảo hiểm có kính đổi màu khi đi trong đêm tối.
Nên mặc đồ phản quang hoặc sáng màu để các phương tiện khác có thể nhận ra.
Với người đi bộ, nên mặc quần áo, đội mũ hoặc đi giày có giải phản quang hoặc sáng màu, cầm thiết bị chiếu sáng như đèn pin.
Vì sự bình an và hạnh phúc của bản thân, gia đình và xã hội, chúng ta hãy nhớ và nhắc nhở gia đình và bạn bè cùng thực hiện an toàn giao thông. Xin cảm ơn bà con và các bạn đã lắng nghe và đồng hành cùng chiến dịch.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.